Thứ ba sau lễ nghỉ nên lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 4, từ câu 7 đến hết câu 10. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và đã sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Những mẩu bánh được 12 thúng đầy, còn cùng với cá còn dư, số người ăn bánh là 5.000 người, kể 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà con nít. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thánh Gioan nói với giáo đoàn trong thư thứ nhất, chương 3 câu 18, có nhớ không? Một Gioan 3:18, đừng ai yêu bằng đầu lưỡi,
nhưng bằng việc làm thật sự.
Đó, yêu phải thể hiện bằng việc làm. Thiên Chúa là tình yêu. Bài đọc chúng ta vừa mới nghe ở thứ nhất Gioan chương 4 từ câu 7 đến câu 10. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài thể hiện bằng việc làm. Rồi cụ thể Ngài ban con một của Ngài cho chúng ta. Hầu những ai đón nhận được con Ngài thì không mang án tử nhưng được sống. Do đó Gioan nói, Chúa đã yêu thương anh em như vậy thì anh em cũng phải yêu thương nhau. Ai nói mình yêu Chúa mà không yêu anh em là phải nói dối. Cho nên có yêu đồng loại, phục vụ đồng loại theo mẫu Chúa Giêsu thì mới có lý để hiểu Ngài Chúa dựng nên loài người. Sáng thế chương 1:26-27 là loài người giống Chúa, nhất là giống Ngài bởi tình yêu. Tình yêu được thể hiện bằng việc làm. Và Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta sống đến đức tin để nói với mọi người, giới thiệu về Chúa. Như Ngài nói Gioan 14 câu 9 đây, ai thấy tôi là thấy cha tôi. Đó, mọi người Công Giáo phải nói như vậy, anh thấy tôi là thấy cha tôi. Phaolô nói được mà, anh em bắt chước tôi vì tôi bắt chước được Chúa Giêsu. Đó, thấy Phaolô là thấy Giêsu, nói cách khác thấy Phaolô là thấy Chúa Cha. Đó mới là tình yêu đích thực, cho người ta chia sẻ giúp đỡ người ta mà người ta không nhận ra mình là hình ảnh của Chúa, không phải được ái đâu. Cho người ta giúp người ta để no cái bụng thôi, để người ta cảm ơn mình thôi, mà ta không nhận ra Thiên Chúa. Đó là nhân bản. Nên giúp ai cuối cùng để chúng ta nhận ra mình là hình ảnh của Thiên Chúa. Ai thấy tôi là thấy Thiên Chúa, nói như Giêsu đấy, hay nói như Phaolô, tôi sống không phải là tôi mà Giêsu sống. Cho nên để hiểu được cái việc Giêsu chia bánh và tin mừng chúng ta vừa đọc đấy, đó là cách Chúa thể hiện cái tình yêu của Ngài. Muốn nhận ra hết cái tình yêu của Ngài qua cái trình thuật hóa bánh ở chương 6 này á, là chúng ta phải đặt cái chương 6 này, cái trình thuật hóa bánh này ở trong chương 6 với cái bối cảnh xảy đến cái chuyện và hóa bánh. Nếu chúng ta đọc chọn chương 6 thì tôi thấy có 5 cái điểm này mà Thiên Chúa biểu lộ lòng yêu thương của Ngài. Trước hết đầu chương 6 một câu 6, Ngài về quê hương của Ngài giảng lời. Đó, thế nhưng mà người quê hương của Ngài đòi giết Ngài. Ngài biết chứ, chứ mà Ngài vẫn về để Ngài giảng. Đó, yêu đó. Đầu tiên thấy Ngài yêu người đồng hương của Ngài, không phải là làm nhiều phép lạ. Thấy Ngài giảng thì họ bảo là ông có tài đó, thì ông làm phép lạ ở chỗ này chỗ kia đi, ở quê hương chúng tôi đi. người ta đòi phép lạ thì Chúa về đấy Chúa cao cao Chúa giảng và nó ghét nó yêu đấy. Rồi sau khi người ta định giết Chúa Giêsu đó thì tác giả Marco kể cái đấy ông Gioan bị giết, tức là cũng chương 6 từ câu 7 đến câu 9 ông Gioan cũng vì giảng lời Chúa hay là muốn cho người ta sống ý của Chúa mà bị giết. Thế thì cái chết của ông Gioan vừa là thể hiện cái ghét của người dân đồng hương Chúa Giêsu ở Nazareth đòi giết ngài, vừa là báo trước Chúa Giêsu cũng vì giảng mà bị giết chết. Rồi điều thứ ba cũng chương 6 từ câu 30 đến 34 Chúa sai các môn đệ nhiệt tình lên đường rao giảng. Rồi các ông trở về, các ông báo cáo rằng: thưa thầy, chúng con xin báo cáo những điều chúng con đã làm và chúng con đã dạy. Ở đây ta lưu ý đầu tiên và duy nhất Marco chương 6 câu 30 tác giả gọi môn đệ Chúa Giêsu bằng danh hiệu tông đồ, có một chút này thôi, còn tất cả các chỗ khác ông không gọi tông đồ mà gọi là môn đệ thôi. Riêng ở chương 6 câu 30 các tông đồ về báo cáo với thầy những việc đã làm, lời đã dạy. Sở dĩ các cô dùng cái danh hiệu tông đồ là vì họ đã làm và dạy giống hệt Chúa Giêsu. Công vụ chương 1 câu 1 Chúa Giêsu cũng làm rồi mới dạy. Thế thì các ông còn đang là báo cáo cái việc làm của mình như vậy đó. Thì dân chúng ở đâu kéo đến đông quá trở ra. Lúc đó thì các môn đệ và Chúa Giêsu đã trốn vào nơi vắng, tìm nơi nghỉ ngơi ăn uống. Vậy mà dân vẫn tìm ra được nơi thầy trò của Chúa Giêsu, họ đến đông quá mà Chúa Giêsu không có một lời trách họ hay là mắc họ là sao quý đời tôi như vậy, chúng tôi vất vả với các ngươi cả ngày bây giờ tìm được nơi vắng nghỉ ngơi ăn uống các ngươi cũng không để cho mà nghỉ ngơi. Chúa Giêsu không hề mắc, ngài nói là tha thương cái dân này đây đó, tha thương. Rồi ngài bảo các môn đệ chúng ta đi nghỉ đi để thầy ra tiếp cho. Thế là con cô nói làm sao? Ngài lên tiếng giảng dạy họ nhiều điều, lại giảng mà giảng nhiều điều. Mắc cô không nói là giảng dài, nhưng mà ông nói giảng nhiều điều. Nếu mà nói giảng dài có thể là nói điều không cần thiết, giảng dài có thể là đặt đi đặt lại và nó ra dài. Thế từ thay vì mắc cô nói là thầy của mình Đức Giêsu giảng rất là dài cho dân, thì Marco lại ghi là khi ngài bảo các môn đệ đi nghỉ ngơi đi, ngài đã giảng dạy họ nhiều điều. Mà không biết nhiều điều là bao nhiêu, chắc chắn là dài rồi đó. Cho nên vì ngài giảng dài nên ta đọc tiếp ở trong tin mừng hôm nay chúng ta đọc đó, ở chương 6 có 34 đến 36 các môn đệ thấy thầy của mình nó tham tao với lên tiếng nói thầy ơi, họ nhìn đó mấy ngày rồi đó, họ xỉu, thầy để cho họ vào trong làng mua gì ăn đi. Thì chúng tôi bảo đây chúng con phải cho ăn đi. Như vậy chúng tôi thấy ngày biết người ta đói chứ, đói đến nỗi muốn xỉu mà ngày cứ thao thao người giảng, xong ngày không quan tâm đi người ta đang là đói đi, ngày cho ngày mua bánh cho ta ăn đi, vừa ăn vừa nghe giảng đi, mà cứ để cho nó đói nó nghe giảng muốn để phải ra can ngăn mà đó. Coi như là lúc họ đói thì ngày lại dồn cho người ta nghe lời của ngài nhiều hơn. đợi thì ăn lời, cho đến ngày mới lên tiếng giảng nhiều điều chứ. Và các tông đồ đang ngăn cản. Và điểm sau cùng ở cuối chương 6 thì mừng hôm nay từ câu 37-44 các tông đồ khi nói thầy cho họ giải tán thì bảo chúng con cho ăn đi, thì các ông bảo thưa thầy chúng con làm sao có cả đấy, đến 200 đồng chúng con cũng đủ mua bánh. 200 đồng là tiền lương của một người công nhân công chức thời đó làm suốt cả năm mà không ăn tiêu gì đâu, bởi vì một ngày người ta cho thái quy định một ngày chẳng một đồng thôi, thì một năm 365 ngày trừ những ngày nghỉ đi thì họ còn 200 đồng là tiền lương của một năm đấy. Nghĩa là một người làm tất lực suốt một năm cũng không đủ để có tiền giải quyết cái bụng đói của dân. Thế thì chú hỏi với chúng con có cái gì không, hỏi lục soát mãi tìm được 5 cái bánh và 2 con cá và đưa cho chúng để lại chia cho người ta đó. Rõ ràng 5 cái điểm vừa rồi tôi vừa lược lại từ trong chương 6 nó lên cái tình thương của chương 6. Tôi nhắc lại nhé, đầu tiên mày phải giảm cho đồng hương, rồi do ác bị giết ngài đi bảo môn đệ đi giảng, môn đệ giảng về ngài tiếp tục giảng, giảng nhiều điều, giảng tới người ta đói vẫn còn tiếp tục giảng, cuối cùng thì cho người ta ăn bánh nào đó. Đó là yêu rõ ràng, ngài không chỉ giảng lời, ngài cũng không chỉ cho bánh ăn mà ngài làm cả hai, giảng lời là lo cho đến nhiều người ta, cho bánh ăn là lo dân sát người ta, nhưng mà ngài giảng lời nhiều hơn giảng trước, bánh tích sau, con nào ăn vậy đó. Chúng ta thấy là Chúa đã bộc lộ cái tình yêu của ngài qua chương 6. Nếu chúng ta đi vào từng chi tiết của những điều này thì chúng ta thấy ngài giảng nhiều điều đến nỗi người ta phát bực phát cáu lên, nhất là ngài giảng những điều mà người ta cho là ăn nói thiếu văn hóa xấu sự. Ta thấy rõ cái điều đó ở trong chương 6. Thấy Đức Giêsu giảng đâu và giảng cái thế thể mà ăn nói xấu xí thiếu văn hóa, nói gì mà ăn thịt ăn máu bỏ đi hết. Vậy mà ngài cũng không hối hận, ngài còn nói với nhóm 12 kìa người ta bỏ đi hết rồi, sao chúng con không đi luôn đi, ngài không cần phải ở lại đâu, ngài giảng là giảng, nghe thì nghe, không nghe thì cứ phải bỏ đi. Chứ ngài thích ta giảng, ngài chọn cái giảng hơn là chọn cái đường lòng người ta. Thế thì thầy Phaolô đã bắt chước thầy Giêsu mà trên đồ công vụ chương 20 câu 7 tiếp theo đó, ông đến Roa phục vụ cả tuần lễ rồi, ngày cuối cùng cũng biết ngày mai phải lên đường, thế là hôm đó ông kéo dài bài giảng từ tối cho đến sáng, người ta ngồi ta nghe chỉ buồn ngủ thôi. Epicu một thanh niên từ lầu 3 buồn ngủ quá khi nghe Phaolô giảng, dâng đầu xuống đất chết rồi. Mọi người nhấc nhác đứng lên để giúp Epicu, mà Phaolô bảo ngồi xuống, việc đó để tôi giải quyết. Ông giải quyết cách nào? Xuống ôm xác Epicu lên rồi đặt dưới chân mình ở nơi đứng ông nơi mục giảng, rồi tiếp tục tham tham giảng cho đến sáng. Cho nó luôn. Giả thử người ta buồn ngủ thôi hay người ta đói thôi mà con giảng thì đã là kỳ rồi, nay chết rồi cũng không cho ai ra về nữa, chết rồi cũng phải nằm đấy nữa, cứ vậy mà giảng, cứ vậy mà phải nghe. Thì cái chuyện này chúng ta thấy là chuyện sách thánh, mà đã là sách thánh là ý của Thiên Chúa, ý mặc khải của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là ý của Phaolô. Thì rõ ràng qua cái hình ảnh Phaolô giảng như vậy, Chúa đã muốn cho mọi người phải bắt chước Phaolô và làm nối dài từ dòng giả của Chúa Giêsu. Không cần biết người ta đồng ý, người ta không đồng ý, giảm đặc quyền của mình, trách nhiệm của mình, giảm thiếu điều nào mà phải giảm thêm, cho nên giảm nhiều điều là như vậy. Không có ý, họ không có ý, cứ giảm. Từ Galat chương 1 câu 10 Phaolô nói rằng là Galat, nếu tôi luôn luôn là ai là người đời thì tôi không còn là nô lệ của Chúa Kitô nữa. Người đời thì họ đâu cũng không nghe cả. Người đời thì họ đến kiếm ăn, họ xin chiếc bay. Thì Phaolô bảo, nếu tôi chỉ lo làm ai là người đời, tôi cũng là môn đệ của Chúa Giêsu. Khi chúng ta nhìn vào đời sống của sơ khai Chúa Giêsu, Phaolô, các tông đồ hết lòng rao giảng, không kể đến thời giờ mà bắt người ta phải nghe. Thế mà tiếc thay, ngày hôm nay ở trong xã hội, các chủ trang không phải ở nơi linh mục mà thôi, kể cả gia mục nữa, lại khẳng định rằng bây giờ là chỉ giảng 8 phút thôi, không được giảng nhiều nữa. Mới đọc đâu trên mạng đấy hả? Ở đâu?
Đọc trên mạng phải không?
Giám mục nào nói? Một giám mục ở bên nước ngoài. Mà cái vai trò của ngài là sao?
Tức là đóng trong cái thường hội đồng giám mục thế giới từ Chúa Long
Hạ. À đấy, ngài giữ vai trò quan trọng trong thượng hội đồng giám mục thế giới năm 2000, nói về khai giảng lời Chúa. 2008 nói về lời Chúa đấy. Thì chính giám mục một vị cao cấp như vậy mà nói chỉ giảng 8 phút thôi. Thì hỏi giám mục đó dựa vào đâu? Ở trong kinh thánh ông bảo khuyên người ta giảng 8 phút. Có giống Chúa Giêsu, có giống Phaolô không? Tôi không hiểu được. Giám mục có như vậy đâu, chỉ nên tôi linh mục đâu có giảng đâu. Dĩ nhiên chúng ta không cổ họ phải giảng lâu, cũng không phải là chỉ giảng ngắn. Không chỉ cái chuyện giảng không phải đánh giá đo lường giảng hay ngắn, mà là đo lường bởi nội dung. Cái nội dung lời giảng của mình có bám vào những bài đọc để mà khai chiến không? Nếu các bài đọc hôm nay phong phú thì phải nói nhiều điều hơn nữa. Ngày Chủ nhật lễ chào 4 bài: bài đọc nguồn, bài đáp ca, bài đọc hay, bài tin mừng. Rồi bài thường thì 3 bài: bài đọc nguồn, bài đáp ca, bài tin mừng. Thì ngày chúng ta giảng rõ hơn ngày thường vì nó phong phú, hoặc là cái đoạn thức âm nào rất là phong phú tư tưởng nên bài sẽ ngay rất phong phú thì phải nói nhiều điều. Chứ tại sao lại giới hạn này chỉ có 5 phút? Tôi hiểu được cái đó là ai dạy, dựa vào đâu mà đi khuyên người khác như vậy? Đấy, cho nên lễ nào tôi cũng nhắc mọi người phải cầu nguyện với giám mục giống Phaolô là như vậy. Không phải cái chuyện tôi nhắc lại là không phải cứ dài đầu ngộ hay là cứ ngắt là tốt, mà là dựa vào nội dung của các bài đạo để mà trình bày đúng cái quy luật của thánh hiến trên phục vụ xoay bốn đó như vậy, cùng với cái tâm tình xác tín rằng mình được giảng là một hạnh phúc, không giảng là một bất hạnh. Với tâm tình của Phaolô đã bộc lộ đó, một cái tôi 9:16-17 là gì? Vô phúc cho tôi nếu tôi không nói rằng tự ý tôi làm thì có công, không muốn làm thì cũng là trách nhiệm chủ đăng ký thác cho tôi. Hay là 20:11-10 là gì? Tôi có sự thật về Đức Kitô, không phải bịt miệng tôi được, không phải bịt được người ta không muốn nghe, người ta không phải vì ta không muốn nghe mà bịt miệng tôi. Không phải bịt miệng tôi được. Tinh thần giảng của hội thánh nó phải là như Phaolô vậy cơ mà. Mà Phaolô còn thua xa Chúa Giêsu ấy. Mà Phaolô nói những cái tâm tình như vậy thì tôi hiểu được bây giờ trong hội thánh còn có người nào có xác tín về cái sức mạnh đó giảng hạnh phúc là được giảng, mà bất hạnh là không được giảng giữa cái Phaolô. Còn có người chùa chân nào nói nhưng bao lâu là tôi có sự thật cái tôi có cái bịt miệng tôi được không? Có chùa chân nào nói nhưng bao lâu tôi giảng tôi không phải lo làm để làm người đời người ta đã cuộc đời không? Không thấy nữa. Một cha kia thường có thói quen giảm rất ngắn thì dĩ nhiên có nhiều người thích, nhưng cũng có người người ta không hài lòng. Nếu một người có đức tin sâu xa, không phải là đi chọn cái giảm ngắn mà họ chọn nội dung. Cho nên ông cha đã chuyên môn giảm ngắn. Giáo dân phản đảng: thưa cha, con thấy bài giảng nào con thấy cha cũng giảm quá ngắn. Ngài trả lời cha: đúng, bởi vì tôi không thích đánh đâu tôi, cho nên tôi giảng ngắn. Tôi giảng ngắn là vì tôi không thích đánh đâu tôi. Thì người dân trả lời sao? Vậy mà con lại thấy cha toàn nói lung tung, vì chẳng có cái gì tôi không phải đạo bản. Tôi cũng nói lung tung, mà cuối cùng giáo dân bảo con toàn thấy cha nói lung tung, bởi vì chẳng có câu nào cho nó dính vào phải đạo bản. Vậy mà tự hào là bảo tôi giảng ngắn vì tôi không thích nói lung tung. Nói dân thấy nhận ra đọc một điểm trong này gấp chết thì nói chuyện khác, nói mấy câu cho nó qua lần trước đấy, cho nó có hình thức, cho nó đủ nghi đấy, nó có đúng cái sức mạnh đạo giảng không? Khác với Chúa Giêsu làm sao mà yêu. Cái điểm thứ hai chúng ta thấy Chúa Giêsu chấp nhận bị quấy rầy, càng ngày vất vả người ta tìm đến thì ngài cũng không trách ai cả. Bị người ta quấy rầy đi ra phục vụ người ta tận tình, đúng như Phaolô đã cảm nghiệm được cái tâm tình đó. Ông nói rất là Roma chương 15 câu 1 câu 2 là sao? Câu 3 câu 2 câu 3 đừng ai chiều theo
mỗi người,
mỗi người anh em đừng chiều theo sở thích, chứ mỗi cái máy chiều theo sở thích của người khác
vì
lợi ích của họ và để xây dựng chiều theo sở thích người khác và để xây dựng cái, như Đức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình. Phaolô bảo phải chiều theo sở thích của khác để mà xây dựng, chứ không phải để chiều theo sở thích của khác của những kẻ đường biên. Vì Đức Kitô không chiều theo sở thích của mình. Hoặc là thư Philip chương 2 câu 3 câu 4 nói gì?
Hãy tìm lợi ích của người khác trước lợi ích của mình, giữa anh em với nhau hãy có tâm tư như Đức Kitô.
Đừng ai dán mắt vào quyền lợi riêng mình, nhưng hãy vào quyền lợi của người khác nữa. Đấy, đấy cái tâm tình đó. Chẳng qua là Phaolô đã cảm nghiệm được cái tâm tình của Chúa Giêsu đối với mọi người mà ông nói với chúng ta qua các bức thư tôi vừa nói đấy. Đó là điểm tình thương của Chúa, ngài chấp nhận quy luật. Điểm thứ ba là Chúa muốn các môn đệ phải cộng tác với ngài bằng của cải vật chất. Ngài là toàn năng, tại sao hôm đó người ta nói gì, việc gì mà phải hỏi các môn đệ? Ngài bảo tôi có thể tuyết cục đá la lên người ta tụng Chúa được mà. Thì ngài bảo người ta rằng ai ăn ít thì cầm cục đá nhỏ, ai ăn nhiều cầm cục đá to giơ lên. Tôi làm nhanh thế là ra bánh cho ta rất là uy quyền và người ta thấy ngài toàn năng. Đây ngài cảm thấy như là không đủ khả năng, phải đi mượn luôn, nói các môn đệ chúng ta cũng phải cho ngài ăn đi. Rồi người ta đưa cho các ngài bánh và cá, ngài làm phép rồi trao cho người ta ăn. Các tông đồ lúc đó, nhóm của họ cả thầy trò là 13 với 5 cái bánh ăn con cá không đủ chia, họ còn đang đói. Vậy mà theo lời thầy nhường cho ta ăn trước. Đó, cộng tác, cộng tác với Chúa bằng của cải vật chất nữa. Cũng chính vì vậy mà trong cái tin mừng Matthew chương 17 câu 24 tiếp theo, khi người ta phàn nàn là thầy trò môn đệ Giêsu không thể đóng thuế đền thờ, thì Chúa nói với các tông đồ là vua có có bao giờ lấy thuế những người trong nhà không? Vua có bao giờ phải đóng thuế không? Ai cũng trả lời không. Thì Chúa bảo vậy thì thầy cho mình không phải đóng thuế, không phải đồng tiền nào cho trả lời hết. Thế nhưng mà để cho người ta khỏi thắc mắc, còn đi ra biển câu cá, giật con nào đầu tiên là bay cái miệng nó ra, lấy hạt đồng tiền trong miệng nó đưa nộp vào nhà thờ phần thầy và phần con. Đó, đầu tiên vào nhà thờ cũng là một cách này, hình ảnh dân của cả vật chất cho Thiên Chúa. Thì ông thì Marco đã ghi nhận các tông đồ đang lúc đói nhường bánh để cho Giê-xu cho người ta ăn. Tôi thấy ở bên Mỹ cái hình ảnh này tôi thấy rất là đẹp. Đấy, đẹp ở cái chỗ là các cha chủ lễ đến cái giờ mà người ta bỏ tiền vào giỏ đó, thì các cha luôn luôn móc túi cái phong bì đưa bỏ đầu tiên vào cái giỏ rồi cho dân cứ bỏ sau, và cái tiền đó cha không quản lý, còn đồng phục vụ người ta quản lý. Hoặc là phải cái đó bên Mỹ á, cái lần đầu tiên xin á, thì là gửi cho tòa giám mục để chi được chung cho địa phận. Lần thứ hai xin á, là để lo những việc ở trong nhà thờ. Thứ ba xin á, ba lần xin á, là để giúp cho những cái người phục vụ. Thế nên là cha cũng phải bỏ tiền vào. Chích xuống linh mục làm gì không? Có nhiệm vụ phải bỏ tiền đâu, bởi vì linh mục đã phải hiến dâng cả cuộc đời phục vụ hội thánh rồi. Chúa Giêsu vậy đâu phải là phải đóng góp gì mà nhà thờ đâu. Thế mà Chúa Giêsu và các môn đệ và Phêrô lấy tiền đi đóng cho thầy nhé và của con nữa đấy. Thì thấy cái Mỹ mình các cha làm như vậy đó, là góp cộng tác với Chúa bằng của cải vật chất. Điểm thứ 4 là cộng tác với Chúa bằng lời giảng. Bởi vì chúng ta biết là hình ảnh Chúa có bánh đã hiểu báo trước về mầu nhiệm thánh thể. Thì hôm nay Chúa bẻ bánh là hình ảnh sau này Chúa bẻ cuộc đời của Ngài trên thập giá để trở thành bánh hàng sống, làm cho vừa đọc phúc âm chả đố con nhớ hôm nay mà dẫn đói như vậy à. Thì bánh các bánh và cá các môn đệ được Chúa Giêsu làm phép, rồi lúc chia thì chia thế nào, ai được chia, ai được chia,
các đồng đồ chia,
các đồng chia cái gì,
chia bánh và cá.
Đúng không? Đúng không? Không dám trả lời.
Là đúng thì sao?
Các môn đệ chia bánh, còn Chúa Giêsu thì đi chia cá. Tao kỹ lại, thích lên. Môn đệ thì đi chia bánh, còn Chúa Giêsu thì đi chia cá. Như vậy, cả Chúa Giêsu, cả môn đệ đều đi chia. Chứ cái hình ảnh, bởi vì sao nó chính xác? Trời ơi.
Tin
là
tin tốt.
Đấy, cái ý nghĩa của nó hay chứ, bảo chỉ các môn đệ chia thì nó không ra thánh thể. Là Chúa Giêsu chia, các môn đệ chia. Thế nên hình ảnh Chúa Giêsu và các môn đệ chia đó là báo trước sau này cả Chúa Giêsu cả môn đệ cả thầy trò mất mạng để chia cho người ta. Cho nên cha sư kia nói là linh mục là người bị người khác ăn này, có lý như vậy. Và cái điểm sau cùng là việc Chúa hóa bánh và cá nuôi dân là dấu chỉ Ngài là bí thí thánh thể. Thế thì trong bí thí thánh thể Chúa muốn các tông đồ cộng tác cái gì? Muốn chúng ta cộng tác với cái gì? chắc chắn là chú không đòi các chủ trang phải có tiền để bố bánh để dân đấy, để đó dân người ta dân cúng rồi. Nhưng mà chắc chắn là chú đòi các chủ trang phải công tác với Chúa về cách giảng dạy giống như Chúa Giêsu, giống như Phaolô. Bởi vì trong tinh lễ vẫn giảng quan trọng lắm, người ta có thấy Chúa Giêsu hiện ra giảng đâu. Cho nên Ngài cần các môn đệ giảng, và các tông đồ hay là các chủ trang có vất vả để nghiên cứu bài giảng, rồi khi giảng đã bị người ta chửi nữa, có khổ như vậy á. Về lời giảng thì cuộc đời các chủ trang mới là tấm bánh chứ, để kết hợp với Chúa Giêsu chứ. Như Phaolô phải khổ vì tin mừng của Cô-rô-se chương 1, Ngài muốn ông nói tôi chịu khổ để bù vào những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Vì thân mình Ngài là một thánh, mà cuộc tử nạn đó là thực thể. Vì thân mình Ngài là thánh là để nuôi một thánh, thì ông nói tôi chịu khổ để làm hoàn tận y tế của Chúa Giêsu, Cô-rô-se 1:4. Cho nên nếu mà linh mục chỉ đến giờ lấy ra mở sách đọc xong rồi gấp sách lại về đấy, đó mới chỉ có phá đâu, đừng đừng người ta khen nữa, cho nó lên khen không vất vả mà được khen. Thì hỏi rằng á, linh mục cộng tác với Chúa cái gì mà Chúa đã nói ngay lúc Ngài đập Ngài có bánh là dấu chỉ đến đền, Ngài nói chúng con hãy cho ăn đi. Thì trong tinh lễ linh mục cho người ta ăn cái gì, cho dân dân ăn cái gì, nếu không phải là cái lời giảng của mình đã vất vả nghiên cứu rồi giảng bị người ta phê bình vẫn chấp nhận nó, giống như Chúa Giêsu vì giảng mà chết. Chứ nếu mà Chúa Giêsu cứ làm phép lạ, cứ chữa bệnh, cứ trừ quỷ, cứ cho người chết sống lại, có ai giết Ngài đâu? Người ta giết Ngài vì lời Ngài nói, người ta bảo người ăn nó phạm thượng đấy. Chúa Giêsu chết vì lời giảng thì người dân đấy cũng phải khổ vì lời giảng, thì mới là công tác với Chúa Giêsu trong cái thiên thể chứ. Và như vậy ấy, tôi nhắc lại là tin mừng hôm nay Chúa Giêsu thì đưa cá đưa chia, đưa chia cá, còn môn đệ thì đưa chia bánh, cả thầy cả trò cùng chia cho người ta. Có nghĩa là trong khi gửi thiên thể không phải Chúa Giêsu nuôi dân mà tôi, mà người linh mục cộng tác với Chúa để cùng nuôi dân, đó mới gọi là chọn ý nghĩa của việc gửi thiên thể. Chứ còn bây giờ linh mục cứ dùng cái quyền của mình để hội thánh đã trao cho là linh có chức linh mục rồi ra bàn thờ làm lễ đọc lời truyền phép này là mình ta này mau ta thì mà chẳng vất vả gì cả, thì cái lời đọc đó cũng bánh và rượu cũng trở thành Chúa để rồi cho người ta ăn. Thì như vậy đây linh mục cho người ta ăn cái gì, cái đó là Chúa cho ta đấy. Cái quyền mà Chúa cái lý do mà bánh cá bánh và rượu trở nên Chúa đó là do quyền năng của Chúa để rồi bánh và rượu đó trở thành Chúa, chứ người mình linh mục có câu gì trong cái đó đâu để mà cho người ta ăn. Cho nên tôi bảo rằng nếu mà linh mục không vất vả với cái lời giảng của mình để cộng tác với Chúa trong y tế để rồi chỉ lấy cái quyền đọc trên bánh trên rượu trong để thành Chúa Giêsu đấy để cho người ta ăn ấy, thì tôi gọi là Chúa Giêsu cả thọ. Chúa Giêsu cả thọ là coi như là chỉ có mình Chúa cho ăn, mình cái một chân Chúa bước đến người ta thôi, một tay Chúa cho người ta ăn, còn chân các môn đệ, tay các môn đệ, chân người dân lấy, tay người dân lấy, không có bước đi, không có chia sẻ, thì là Chúa Giêsu cả thọ thì chứ. Cho nên một cái gương mẫu mà Phaolô đã nói về cái sứ mệnh môn sứ của ông được chu toàn trước giờ ông bị dẫn độ sang Roma, vì biết rằng không có phải về nữa rồi. Ông quay nói với giám đốc đang khóc nức nở công vụ chương 20 còn 6:7, ông nói rằng tôi cam đoan với anh em tôi không hề nhúng tay vào việc đổ máu ai, bởi vì tôi không giấu đi chứ không dám tin. Đấy, tôi không dám. Nếu tôi dám đi thì tôi phạm tội giết người, giết cả hồn lẫn xác người ta, quăng người xuống một. Cái điều nó kinh hãi hơn là ngày xưa khi ông chưa biết Chúa, ông động viên người ta đến Bra Stefano, rồi ông xông vào nhà công giáo, ông chói mọi người công giáo, ông hành hạ. Thế ông bảo cái đó ông biết mà có làm cho người ta làm thánh. Còn bây giờ ông ý thức rằng nếu tôi giấu đi lời của Thiên Chúa thì tôi phạm tội đổ máu người ta, tức là giết hồn xác người ta mà chủ đích quăng người ta xuống. Thế thì tại cơ gì mà hôm nay người dân lễ lại giấu đi những chân lý từ trong các đền? Làm sao người dân lễ này chỉ nói 8 phút thì làm sao mà nói nhiều điều giống như Giê-xu? Cho nên tôi nghĩ rằng thế giới hôm nay về vấn đề Kitô giáo càng ngày càng xuống cấp, lỗi lạc. Các chủ trang chưa giảng dấu Giê-xu, chưa giảng dấu Phao-lô, chưa làm tròn sức mạnh mà Chúa đã trao, mà Hội Thánh đã trao cho các vị mục tử mà trong hiến chế phục vụ xoay bốn, nói rằng giảng phải căn cứ vào các bài đọc của Thánh đã chọn. Rồi số 52 là từ cái lời giảng của mình ấy, lấy lời Chúa từ, lấy ý tưởng từ các bài đọc để trình bày đôi cho đức tin và dạy người ta những quy tắc hành động đức tin suốt chu kỳ đã phục vụ. Vậy số 35 đó là phải có đủ thời giờ để giảng đúng với nghi thức của phục vụ. Thì có mấy người quan tâm đâu. Cho nên nếu chúng ta nhìn Chúa Giê-xu đã thể hiện cái đức ái của Ngài qua năm điều tôi vừa chia sẻ đó, chủ trang nào mà sống được như vậy, hay người tín hữu nào đi dân đấy có tinh thần như vậy thì mới làm tròn cái sứ mệnh ngôn sứ như câu Tô Tin Mừng chúng ta mới đọc. Làm sao Chúa sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, công bố cho kẻ bị giam cầm họ biết được tha, Luca 4:18. Và có như thế mới nói lên đầy đủ cái ý nghĩa năm chiếc bánh mà Chúa dùng để chia. Hồi nãy tôi chia sẻ năm điểm mà, năm điểm nói về cái tình thương của Chúa qua Doan chưa, qua Marco chương 6 mà. Thì tôi nghĩ này, tôi có ý để gợi đến năm điểm đó để nhớ đến năm chiếc bánh. Cái chiếc bánh, năm chiếc bánh Chúa có làm cho ra nhiều, nuôi người nào rồi người ta cũng chết. Nhưng mà một mục tử kết hợp với Chúa Giê-xu sống năm cái điều như Chúa Giê-xu nói ấy, thì họ là tấm bánh nuôi công tác với Chúa Giê-xu để nuôi người ta được sống đời đời và làm cho muôn người được cất lời ngợi khen Chúa, đúng như câu đăng ca chúng ta vừa đọc sao, lời Chúa muôn dân nước sẽ